Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 30 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng năm 2022.
Các hãng hàng không dừng kiểm tra thẻ hành lý ký gửi tại ga đến sân bay nội địa.
Từ ngày 1 tháng 9, cấm cải tạo ô tô 16 chỗ thành xe limousine chở khách.
NASA hoãn phóng tàu thăm dò mặt trăng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đến thời điểm này thì tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Việt Nam đã đạt trên 83%, như vậy là đạt mục tiêu đề ra. Nhiều nơi đã gần như bao phủ được mũi 1 cho tất cả trẻ em trên địa bàn. Điển hình như Cần Thơ đạt 99,4%, Kon Tum 98,3%, Cà Mau 98% và chỉ vài tuần nữa sẽ hoàn thành mũi 2. Đặc biệt tại Sóc Trăng, không chỉ bao phủ đủ 2 mũi cơ bản cho trẻ đạt trên 91%, mà ngay cả mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi cũng là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ cao nhất cả nước với 86,2%.
Theo Bộ Y tế, hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 53%, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi là 51%. Tỷ lệ này còn thấp so với mục tiêu và kỳ vọng đặt ra. Ngành Y tế đặt mục tiêu trong tháng 9 sẽ hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Tỷ lệ này hiện nay lần lượt là 53% và 51%. Song theo Bộ Y tế, các chiến dịch tiêm chủng sẽ không có thời gian kết thúc cụ thể. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ tiếp tục miễn phí cho đến hết năm nay.
Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế giáo viên cho các địa phương trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo. Đối với việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh đầu năm học mới.
Tháng 9 năm 2022 đánh dấu thời điểm có hiệu lực của hàng loạt các chính sách pháp luật mới như xe 16 chỗ không được cải tạo thành xe limousine để chở khách. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 9, Nghị định số 47 ban hành ngày vào ngày 19 tháng 7 năm 2022, quy định không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ tính cả lái xe để kinh doanh vận tải hành khách. Như vậy, có thể nói rằng đối với xe 16 chỗ sẽ không được cải tạo thành xe dưới 10 chỗ dạng limousine để chở khách.
Cũng từ mùng 1 tháng 9, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp. Các tổ chức, cá nhân phải mở sổ kế toán để ghi chép đầy đủ thu chi, lập báo cáo tài chính và minh bạch thông tin. Nếu đơn vị không tổ chức kế toán riêng thì được hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị, nhưng phải mở sổ theo dõi riêng và mở riêng tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc để tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp, không được sử dụng chung tài khoản với các hoạt động khác.
Tổng cục Thống kê cho hay, trong 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%, nhập khẩu tăng 13,6%.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, tháng 8 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 486.000 lượt người, tăng 38% so với tháng trước và gấp hơn 52 lần so với cùng kỳ năm trước. Do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Riêng trong tháng 8, Hàn Quốc là quốc gia có đông du khách đến Việt Nam nhất với hơn 173.000 lượt người, chiếm hơn 35% tổng du khách quốc tế đến nước ta và tăng 120 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 8 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,44 triệu lượt người, gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 66,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, giá trị xuất khẩu ước khoảng 36,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1%, nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,9%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tính chung 8 tháng đã có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ là cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, sản phẩm gỗ.
Nhằm tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục, tạo luồng di chuyển ra về thông thoáng cho hành khách, mới đây các hãng hàng không trong nước đã phối hợp với các cảng hàng không bắt đầu triển khai dừng kiểm tra thẻ hành lý tại lối ra các nhà ga đến nội địa. Để thuận tiện nhận biết hành lý, khách hàng nên cá nhân hóa hành lý của mình. Hành khách vui lòng gắn thẻ, nhận dạng hành lý, niêm tác, có thông tin tên và số điện thoại của hành khách trên vali. Song song với việc dừng kiểm tra thẻ hành lý ký gửi, các hãng hàng không và cảng hàng không đã phối hợp triển khai các biện pháp bổ sung để kiểm soát hành lý ký gửi, ngăn chặn hiện tượng lấy nhầm, mất hành lý.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Sáng ngày 29 tháng 8, theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức đã tới Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà. Hãng thông tấn Séc nhận định chủ đề thảo luận chính giữa hai Thủ tướng Đức và Cộng hòa Séc trong chuyến thăm này sẽ là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay tại châu Âu. Dự kiến hai bên cũng sẽ tập trung thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình xung đột ở Ukraine.
Nhà chức trách tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc thông báo tạm thời đóng cửa khu chợ bán thiết bị điện tử lớn nhất thế giới Hoa Cường Bắc và ngừng cung cấp dịch vụ 24 ga tàu điện ngầm để ngăn chặn COVID-19 bùng phát. Trong ngày 29 tháng 8, thành phố Thâm Quyến, trung tâm mua sắm thiết bị công nghệ lớn nhất thế giới với 18 triệu dân, ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng và 2 ca mắc không biểu hiện triệu chứng được phát hiện qua xét nghiệm một ngày trước đó.
Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 29 tháng 8 tuyên bố việc phái bộ cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đến kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine là cần thiết và Nga sẵn sàng hợp tác với phái đoàn IAEA. Ông cũng nhấn mạnh cần phải giảm căng thẳng quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vì sự an toàn của cả châu Âu. Cùng ngày, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã hoan nghênh chuyến thăm của phái đoàn IAEA đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và tái khẳng định quan ngại về sự an toàn của nhà máy này.
Trong một tuyên bố mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức nêu rõ, bất chấp hoàn cảnh khó khăn, các nguồn dự trữ đang được lấp đầy nhanh hơn dự kiến. Theo ông này, với công suất dự trữ đã lên tới 82% hiện nay, mục tiêu lấp đầy 85% kho chứa khí đốt vào tháng 10 có thể sẽ đạt được vào đầu tháng 9. Tuần trước, cơ quan mạng lưới liên bang thông báo Đức khó có thể đạt được các mục tiêu về dự trữ khí đốt trong mùa đông tới. Tuy nhiên, chính phủ khẳng định các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong những tuần qua cùng với việc mua khí đốt số lượng lớn của nhiều nhà cung cấp khác đã cho thấy dự trữ tăng đáng kể.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực trong tương lai. Đây là tuyên bố được Tổng thư ký NATO đưa ra mới đây. Ông cho rằng tình hình địa chính trị đã có sự thay đổi và nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược quan trọng của khu vực Bắc Cực đối với khối quân sự này. Theo Tổng thư ký NATO, Bắc Cực là mắt xích liên kết quan trọng nhất giữa Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời hình thành khoảng cách ngắn nhất giữa Bắc Mỹ và Nga.
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã hoãn phóng tàu vũ trụ Orion bằng tên lửa hệ thống phóng không gian lên mặt trăng sau khi phát hiện rò rỉ nhiên liệu và có thể là một vết nứt trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị lần cuối trước khi phóng tên lửa. Ngoài ra, các kỹ sư NASA còn phát hiện một vết nứt hoặc một số lỗi tại tầng trung tâm của tên lửa là một bình chứa nhiên liệu lớn màu cam với 4 động cơ chính trên đó. Do có những vết lấm tấm bao quanh vùng nghi có vết nứt, các kỹ sư NASA đã bắt đầu nghiên cứu giải quyết các vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 29 tháng 8, trang chủ chính thức của Swiss Ultra 2022 đăng lời chúc mừng vận động viên Việt Nam bằng tiếng Anh. Đây là chân dung nhà vô địch thế giới, xin chúc mừng Thanh Vũ. Swiss Ultra 2022 là giải 3 môn thể thao phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới, bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy bộ 422 km. Đại diện Việt Nam Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990, đã xuất sắc hoàn thành các bài thi với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây, nhanh hơn người đứng thứ hai khoảng 11 giờ. Tham dự cuộc thi năm nay có tổng cộng 23 vận động viên trên toàn thế giới, trong đó có 19 nam và 4 nữ. Thanh Vũ là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi.
Theo bảng xếp hạng ATP mới được công bố, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có bước tiến nhảy vọt khi lần đầu lọt vào top 300 thế giới. Tay vợt thuộc biên chế câu lạc bộ Hải đang có cú nhảy tới 38 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp leo lên vị trí số 290 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một vận động viên quần vợt Việt Nam đạt được trong lịch sử. Lý Hoàng Nam được cộng 30 điểm nhờ việc giành ngôi Á quân tại giải ATP cấp độ Challenge 50 tại Bangkok, Thái Lan.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano lên tiếng xác nhận Manchester United và Ajax đã thống nhất mức phí chuyển nhượng thương vụ Anthony. Theo đó, Manchester United sẽ trả trước cho Ajax 95 triệu euro phí chuyển nhượng và 5 triệu euro phụ phí. Như vậy, sau 3 lần hỏi mua, cuối cùng thì Manchester United cũng đã có được chữ ký của Anthony. Về phía Anthony, cầu thủ người Brazil đã bỏ tập hơn một tuần qua và công khai ý định muốn gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, với mức nhiệt ban sáng đã cao sẵn cộng thêm trời nắng từ sớm, nên trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có một mức nhiệt tương đối cao. Dự báo các tỉnh nằm sát với biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng dao động từ 32 đến 34 độ. Các khu vực khác là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đều cao từ 35 đến 36 độ. Trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, trời nóng trong khoảng từ 11 đến 15 giờ chiều. Với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời cũng có nắng từ sáng nhưng nhiệt độ chưa đạt ngưỡng nóng, trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Hôm nay Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nhiều hơn và thời gian cũng kéo dài hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vì thế sẽ tăng cao từ 30 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Trong đó các điểm nhiệt cao hơn có nơi xấp xỉ 35 độ, tập trung ở các tỉnh miền Đông như Tây Ninh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.